Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 5, những thể loại tâm vấn cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Chúa quá yêu tôi, lời của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Delina.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thắng khô, lòng nhiều sóng gió, ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt, ngày tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngày nắm giữ, làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn. Trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rớt mưa, được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày khơi xuân phương, hỏi làm chân.
Thank you.
ngoài trời rét mưa, được ngày giắt tay làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương hỏi lòng chân ngang lâu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngày đặt lên
vừa rồi là tiếng hát Dalina trong Chúa quá yêu tôi, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là Tâm vấn Cơ đốc, chương 5, những thể loại tâm vấn cơ đốc. Vua Saul chắc chắn phải là một thanh niên tạo nhiều ấn tượng. Cao lớn, điển trai, can đảm và khiêm tốn. Là một quân vương có tâm hồn được Đức Chúa Trời biến đổi, theo Samuel thứ nhất chương 10 câu 9. Kinh Thánh cho biết thần linh của Đức Chúa Trời tác động vào đời sống Saul lúc ông được sức dầu làm vua. Từ đó, ông khởi sự cảm nhận và hành động như một con người khác, theo Samuel thứ nhất chương 10 câu 6. Vì vậy, không có ai ngạc nhiên khi thấy dân chúng rất phấn khởi với nhà lãnh đạo mới. Nhưng rồi không được bao lâu rắc rối đã xảy ra. Nhà vua đầy triển vọng này bỗng đốc chứng ganh tị, vị kỷ, bất tuân và bối rối. Saul chống lại sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, không đếm xỉa gì đến lời khuyên của các cố vấn, thường nổi cơn thịnh nộ và miệt mài tìm mưu triệt hạ kẻ thù. Samuel thứ nhất chương 16 câu 14 là một trong những câu kinh thánh bi thảm nhất. Thần của Chúa hằng hữu lìa khỏi Saul, Chúa hằng hữu lại sai một ác thần khuấy rối người, gieo buồn nản và sợ hãi. Một số cận thần rất quan ngại về tình trạng rối loạn này của Saul, nên đã đề nghị phương thức chữa trị. Họ tìm một người biết chơi thụ cầm, hy vọng nhờ âm nhạc có thể giúp tâm trí Saul bình tĩnh, thanh thản hơn. Samuel thứ nhất chương 16 câu 16. David chơi thụ cầm giỏi, được mời vào cung để sử dụng phương thức mà ngày nay các nhà tâm vấn hiện đại gọi là âm nhạc liệu pháp. Nếu được các cận thần của Saul vấn kế giúp vua, bạn sẽ làm gì? Ít người trong chúng ta được mời ra giúp vua, nhưng dù đang ở đâu, xung quanh chúng ta đều có nhiều người đang nản chí, ngã lòng, bối rối như vua Saul. Ít người trong chúng ta biết gảy thụ cầm, nhưng những người có nhu cầu trong hội thánh chúng ta và trong cộng đồng trông mong chúng ta cung ứng cho họ mục vụ tâm vấn, không phải bằng âm nhạc, nhưng là những trợ giúp và an ủi thực tế. Đây không phải là việc dễ làm, vì người làm công tác tâm vấn sẽ thấy ngay mỗi đối tượng đều có những nhu cầu khác nhau, phải đáp ứng bằng phương cách độc đáo riêng biệt. Như chúng ta đã thấy, không có một công thức tâm vấn chung nào áp dụng cho mọi người. Một số nhà tâm vấn kinh nghiệm kết luận rằng có những loại tâm vấn cơ đốc khác nhau. Mỗi loại có những chú trọng khác nhau và sẽ được trình bày trong phần còn lại của chương này. Với bất cứ người cần tâm vấn nào, bạn cũng có thể dùng một hay nhiều phương thức này. Trước hết là tâm vấn hỗ trợ, supportive counseling. Người lãnh đạo trong hội thánh, đặc biệt là mục sư, thường có cơ hội để hỗ trợ và khích lệ người gặp biến động hay những lúc khó khăn của đời sống. các nhóm cộng đồng, bằng hữu hay gia đình thường là nơi có những người cần được giúp đỡ và an ủi vào lúc người thân qua đời, những khi bệnh nặng, có nan đề tài chính hay những khó khăn khác. Với các đô thị ngày càng rộng lớn hơn, cư dân di chuyển nhiều hơn và dễ dàng hơn, cho nên nhiều người phải sống xa gia đình. Vì thế, những lúc cần, họ thường phải nương dựa nhiều hơn vào sự nâng đỡ, góp ý của bạn bè trong cộng đồng hội thánh. Có nơi các cơ đốc nhân thấy những người thân nhất trong gia đình mình cũng đồng thời là các chi thể trong thân, theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 12 đến câu 27. Bạn có để ý thấy một số người thường hay cần được nâng đỡ khích lệ, trong khi những người khác lại đủ sức chịu đựng một mình. Tuy nhiên, những lúc phải đối diện với khủng hoảng và biến động, tất cả chúng ta đều cần những người có thể giúp chúng ta điều chỉnh để chịu đựng nỗi thất bại, làm nản chí, ngã lòng, lúc mất người thân yêu hay khi thảm họa đổ xuống đời sống. Mục tiêu của tâm vấn hỗ trợ không phải là khuyến khích người cần tâm vấn lệ thuộc người cố vấn như trẻ con, nhưng thay vào đó, nhà tâm vấn chỉ cung ứng hỗ trợ và hướng dẫn tạm thời để người có nan đề tìm được sức mạnh và khôn ngoan đối phó hữu hiệu với các tình huống của đời sống. Để đạt được điều này, cần khích lệ người có nan đề thổ lộ những xúc cảm, những buồn khổ và chán nản của mình. Nhà tâm vấn cần tìm cách giúp người có nan đề loại trừ những đáp ứng không lành mạnh như phủ nhận mình có nan đề, cố tránh né nan đề bằng những suy tưởng viển vông, bằng rượu, bằng ma túy, từ chối sự giúp đỡ, phủ nhận những xúc cảm tiêu cực như buồn giận, lo lắng, mặc cảm, không muốn tìm hiểu những giải pháp hiện thực cho hoàn cảnh hiện tại và xa lánh bạn bè, gia đình. Người có nan đề cần được hỗ trợ để hiểu và đương đầu với nan đề một cách thực tế, nghĩa là có thể nói ra và thậm chí bàn luận về những nỗi bực dọc, những mặc cảm phạm tội và những xúc cảm tiêu cực khác. Cũng sẵn sàng nhận một phần trách nhiệm trong việc tìm nhiều phương cách khác nhau đối phó với nan đề. Cũng cần ý thức về những tình huống không thể thay đổi, như trường hợp người thân qua đời. Sẵn lòng trao đổi với thân tộc, bạn bè hay những người khác. Sẵn lòng có những hành động thực tiễn, dù nhỏ, để giải quyết nan đề một cách xây dựng. Hầu hết chúng ta đều lảng tránh những tình huống căng thẳng và không vui bằng cách giả vờ như không có. Đôi khi chúng ta không muốn đối diện với nan đề, cố tin rằng rồi ra Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi khó khăn nếu chịu khó chờ thêm. Nhưng phải chăng thái độ khôn ngoan sáng suốt hơn là thừa nhận có nan đề, giao thác nan đề cho Chúa, theo như Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến câu 30, rồi quyết định thực hiện những bước cần thiết đi tới giải pháp, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn. Kinh Thánh dạy chúng ta khích lệ và nâng đỡ nhau, như Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 11, Thư Hy-bá chương 3 câu 13, chương 10 câu 25. Ngay cả khi cần phải nói thẳng, chúng ta cũng nên nói sự thật trong tinh thần và thái độ yêu thương, theo Ê-phê-sô chương 4 câu 15. Nhà tâm vấn hỗ trợ là người chăm sóc với tình thương, khích lệ một cách tế nhị, thách thức nhẹ nhàng và hướng dẫn chu đáo để có thể đem đến giải pháp thực tế và thay đổi thực sự. Thứ hai là tâm vấn trực ngôn, confrontational counseling. Trong những tiếp xúc với dân chúng, Chúa Giê-xu thường nói thẳng vấn đề tội lỗi của họ. Ngài nói thẳng với viên quan trẻ quá quan tâm đến tài sản, như trong Luca chương 18 câu 22. Nói thẳng với người phụ nữ Samari về cuộc sống vô luân, Phúc Âm Giăng chương 4 câu 17-18. Nói thẳng với các môn đệ vì họ ít đức tin, Ma-thi-ơ chương 8 câu 26. Và nói thẳng với những người lãnh đạo tôn giáo về lòng kiêu ngạo và lối sống giả hình, Ma-thi-ơ chương 12 câu 34, chương 15 câu 7 câu 8, chương 23 câu 23 đến câu 33, Phúc Âm Giăng chương 4 câu 44 câu 45. Hiển nhiên, ai cũng thấy Chúa Giê-xu là đấng không hề phạm tội, phơi bày tội lỗi con người, khác hẳn với việc Cơ Đốc nhân chỉ là những người bất toàn lại dám nói thẳng về những yếu đuối của người khác. Một số nhà tâm vấn chuyên nghiệp cho rằng không nên làm cho người cần tâm vấn thấy họ bất xứng hay gây cho họ mặc cảm tội lỗi. Nhưng quan điểm này không còn được chấp nhận, đặc biệt là đối với những nhà tâm vấn chủ trương, người cố vấn đôi lúc phải sẵn sàng, trực diện và nói thẳng với người được tâm vấn về những việc làm sai trái. Tất nhiên, nhà tâm vấn Cơ Đốc không nên phán xét theo như Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 câu 2, lên án hoặc chỉ trích người khác, mà trong tinh thần yêu thương mềm mại, khích lệ người có nan đề đối diện với tội lỗi, nhìn thẳng vào những thất bại và ngu dại của họ và vào những hành vi ích kỷ chỉ biết mình. Giấu giếm những hành vi vô luân, những việc làm ngu dại chỉ gây ra chán nản vì mặc cảm phạm tội và căng thẳng tinh thần. Nếu chúng ta xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ theo như Thơ Giăng thứ nhất chương 1 câu 9 và sẽ được Ngài thương xót theo Châm Ngôn chương 28 câu 13. Là tôi tớ Đức Chúa Trời, nhà tâm vấn phải giúp người có nan đề đối diện với tội lỗi, xưng tội với Chúa và đôi khi cũng phải xưng tội với người nữa, theo Gia-cơ chương 5 câu 16. Đồng thời, cũng phải có quyết định thay đổi tác phong và thái độ. Chúng ta cần ý thức rằng, việc nói thẳng không chỉ giới hạn trong những trao đổi liên quan đến tác phong tội lỗi, nhưng còn giúp người có nan đề thấu suốt hành động của chính mình, buộc họ phải nghe những điều họ không muốn nghe, hay khích lệ họ làm những điều họ tránh né. Nói thẳng thường cần can đảm, vì nhà tâm vấn hiểu rằng đối tượng có thể giận dữ hoặc chống đối. Dù vậy, khi nói thẳng một cách từ tốn, tiệm tiến, với thái độ quan ngại chân thành, tạo cơ hội cho người có nan đề đáp ứng, thì việc nói thẳng có thể là một trong những mặt có ý nghĩa và được tưởng thưởng nhất của mục vụ tâm vấn. Thứ ba là tâm vấn giáo dục, Educative Counseling. Hầu hết tác phong của con người đều do học hỏi. Chúng ta học nói, học suy tư, học ăn mặc, học cách cư xử trong những sinh hoạt xã hội sao cho phù hợp với khung cảnh văn hóa. Khi có nan đề, chúng ta dựa vào những điều học được trong quá khứ để tìm ra giải pháp hay cũng có khi nhờ những điều đã học mà tránh được nan đề. Hành động của những bệnh nhân tâm thần có vẻ kỳ cục, nhưng phần lớn những triệu chứng này là những hành vi đã học trong quá khứ để đối phó với những căng thẳng quá mức. Bất cứ tác phong nào dù kỳ dị đến đâu, nhưng nếu thành công trong việc giảm bớt những lo lắng quá khứ, đều sẽ được dùng lại trong tương lai. Nếu biết bao nhiêu hành vi như thế đều do học, thì chúng ta có thể kết luận hợp lý rằng phần lớn chức năng của tâm vấn giáo dục là tẩy não hay loại bỏ tác phong bất xứng và giúp người cần tâm vấn học được những cách cư xử xứng hợp hơn. Phương pháp này giả định rằng nhà tâm vấn cũng thực sự là một nhà giáo và tâm vấn Cơ Đốc là một ngành đặc biệt trong Cơ Đốc giáo dục. Sự kiện toàn thể tiến trình tâm vấn về căn bản có phải là tiến trình học lại hay không vẫn là đề tài tranh luận. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng phần lớn công việc của nhà tâm vấn liên quan đến giáo dục. Những người có những thắc mắc thần học, những ưu tư về việc chọn lựa nghề nghiệp hay hôn nhân, hay cần các lời khuyên, đều là những người đi tìm thông tin. Những người trẻ chưa biết thích ứng trong xã hội, cần học hỏi cách xử thế. Những người đối diện với quyết định quan trọng, có thể tìm hỏi ý kiến và sự hướng dẫn của người lãnh đạo hội thánh. Khi được coi là thông thạo trong một số lĩnh vực và những lời khuyên được coi trọng, chúng ta thường thấy mát dạ. Vì thế, khi được tham khảo, nhiều người, kể cả những nhà tâm vấn, thường có khuynh hướng đưa ra ý kiến cả về những lĩnh vực mình không biết. Trong tâm vấn giáo dục, chúng ta cần duy trì tinh thần khiêm nhu, thường xuyên dựa vào thẩm quyền của Kinh Thánh để tìm giải đáp cho nan đề. Chúng ta cần xin Chúa ban sự khôn ngoan để giúp những người có nan đề và phải sẵn sàng nhận rằng mình không biết câu trả lời, nhưng sẽ cùng với đối tượng có nhu cầu đi tìm giải pháp. Nhiều năm trước có một giáo sĩ đến Phi Luật Tân phục vụ Chúa. và chỉ trong thời gian ngắn, ông thấy có nhiều tân tín hữu tìm đến xin ông giúp ý kiến. Không quen với phong tục tập quán địa phương và cũng không muốn đưa ra những lời khuyên không phù hợp, vị giáo sĩ này thấy mình không biết phải trả lời như thế nào cho những vấn nạn nêu lên. Ông nhanh chóng nhận ra rằng không một nhà tâm vấn nào quán thông mọi vấn đề và biết hết mọi câu trả lời, mà chỉ có Chúa mới là đấng hướng dẫn và Ngài thường hướng dẫn thông qua các tôi tớ Ngài. Vì vậy, vị giáo sĩ khởi sự nói với những người đến xin ý kiến ông bảo rằng: "Tôi không biết tất cả các câu trả lời cho các vấn nạn của anh chị em, nhưng tôi biết có một đấng có giải pháp cho mọi nan đề. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện phó thác cho Chúa, tin rằng Ngài sẽ hướng dẫn để anh chị em có những quyết định khôn ngoan." Là nhà tâm vấn, mỗi chúng ta đều có thể nương cậy Chúa, tin chắc rằng Ngài có thể giáo huấn người khác qua chúng ta. Thứ tư là tâm vấn thuộc linh, spiritual counseling. Trong một phương diện, tất cả các loại tâm vấn cơ đốc đều là tâm vấn thuộc linh. Là môn đệ Chúa Giê-xu, chúng ta có bổn phận đào tạo người khác thành môn đệ Chúa và nâng đỡ những người yếu đuối. Theo như Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 câu 20, Roma chương 15 câu 1, Ga-la-ti chương 6 câu 1 câu 2, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 14. Vì vậy, chúng ta đừng ngại khi đề cập đến khía cạnh thuộc linh, ngay cả khi bản chất nan đề dường như không liên quan gì đến lĩnh vực tâm linh, thí dụ như câu hỏi về một thông tin cần biết. Một câu hỏi như, còn về lĩnh vực tâm linh thì hiện thời ra sao? Có thể đưa đến những suy nghĩ về lĩnh vực này, mà nếu để yên thì không ai đả động đến. Đôi khi chính nhờ đó mà nhà tâm vấn có cơ hội giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu và khích lệ đối tượng ký thác đời mình cho Chúa. Thông thường nhà tâm vấn có thể cầu nguyện với người cần tâm vấn hay đọc cho họ nghe một phân đoạn kinh thánh. Loại tâm vấn này có thể đưa đến kết quả là một cuộc sống thỏa nguyện trên trần gian, theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10, và đời sống vĩnh hằng trên thiên đàng, Giăng chương 3 câu 16. Trong việc giúp đỡ tha nhân tìm được ý nghĩa và mục tiêu đời sống, không ai bằng nhà tâm vấn. Đây là điều ngay cả Freud cũng phải công nhận, và ông từng viết, chỉ có tôn giáo mới có thể trả lời cho câu hỏi về mục đích đời người. Trong cái nhìn đó, điều đáng buồn là nhiều nhà tâm vấn cơ đốc lại tránh nêu lên chủ đề tối yếu này và đôi lúc lại lảng tránh khi vấn đề xuất hiện. Tuy nhiên, cần phải ý thức rằng đôi khi chủ đề mang dáng dấp tôn giáo thường lại là bình phong che giấu một nan đề vừa tâm lý vừa tâm linh sâu xa hơn. Thí dụ như bệnh nhân trong các bệnh viện phân tâm nói đến những tội không thể tha thứ mà họ đã phạm. Nhưng bản chất của nan đề đôi khi xuất phát từ những gốc rễ sâu xa hơn. Những người cần tâm vấn đôi khi thích hỏi về các vấn đề thần học để tránh nói đến những nỗi lo âu và những căng thẳng sâu xa hơn. Tương phản với dạng trên là có người tự tạo ra nan đề cá nhân để che giấu những tranh chiến và nhu cầu tâm linh. Thí dụ như khi một người nói, tôi không thể tập trung tâm trí vào việc học. Nghe như là một nan đề học vấn, nhưng rất có thể đó là dấu chỉ của một cuộc tranh chiến tâm linh làm tiêu hao năng lực đương sự. Sự kiện một người đến với nhà tâm vấn tôn giáo có thể báo hiệu một nhu cầu tâm linh có ý thức hay không có ý thức. Một đêm kia, một người bạn từ xa gọi điện thoại cho một nhà tâm vấn bảo rằng, anh muốn đến tâm sự về tình trạng nản chí ngã lòng. Đến nơi, sau ít phút hàn huyên, người bạn này đã có một nhận xét rất hay bảo rằng, có nhiều nhà tâm vấn gần nơi tôi ở, nhưng tôi vẫn muốn đi xa vì biết rằng thế nào anh cũng hỏi tôi về tình trạng đời sống tâm linh. Và tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến nan đề của tôi. Thật ra, người cần tâm vấn đã không đề cập tới điều này từ đầu, và lúc vấn đề mới nêu lên, anh cũng không thoải mái cho lắm. Có lẽ bạn cũng sẽ đồng ý với một mục sư từng viết rằng, nhà tâm vấn cơ đốc phải luôn luôn lưu ý đến những hàm ý chiều ngang, có nghĩa là người với người, và chiều đứng là người với Đức Chúa Trời trong mọi nan đề của con người. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vẫn an vui trong vòng tay ấm êm.